6/6/2005 và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào phẩm Bát Nhã của kinh Pháp Bảo Đàm, và chúng ta sẽ học vào đoạn kệ Vô Tướng Tụng, đoạn thứ 3: Thuyết tuy muôn ngàn lối, đúng lý chỉ là một. Nhà phiền não đen tối, thường nên sanh huệ nhật. Đó là đoạn thứ 3. Thưa, cái điều đầu tiên mình nên lưu ý là lý đạo nó chỉ có một mà thôi. Thường có khi chúng ta đến với đạo vì cảm tính nhiều hơn là vì ham học ham tu. Và cái tình cảm của mình, thứ nhất là nó rất là vô thường. Nay thì mình thương đạo, mình mến ông thầy. Cái ngày mai ông thầy đó ông có những cái vụng về trong cách tiếp xử mình, cái mình ghét ông, cái mình mất cảm tình với cái pháp môn mình tu. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, có khi mình không có kiên nhẫn thực tập một pháp môn. Người xưa gọi là tinh tấn. Hai cái này nó có cái điều mình nên hiểu cái này. Tinh có nghĩa là chuyên rồng một thứ, tấn có nghĩa là luôn luôn thực tập mà không có lui sụp, không có nhàm chán, gọi là tinh tấn. Có khi mình tấn mà mình không có tinh, mình tu rất là dễ chán với bất cứ một pháp môn nào. Nghe có cái đạo tràng Phật Thất vui quá, cái mình tới mình tu Phật Thất 10 hôm. Sau đó nghe chỗ nọ giảng thiền hay quá, cái mình tới mình học thiền. Dĩ nhiên đó là mình nói ở cái trường hợp bình thường, tức là tâm thức chúng ta nó chưa có thấm nhuần đạo lý và chưa có thực tập giỏi. Nhưng mà đối với các cái bậc tôn đức ngày xưa mà các vị tu hành giỏi rồi thì cái nhìn của các ngài nó không có phải là sáng nắng chiều mưa như chúng ta, mà cái nhìn của các ngài là cái nhìn rất là bao dung, không hề kỳ thị, không hề bài bác một pháp môn nào cả. Nó có hai cái trường hợp như vậy. Trường hợp của mình là cái niềm tin đối với đạo và cái công phu tu của mình nó không có đủ vững, cho nên nay vậy mai khác, mình tu không có thuần. Mà trường hợp người xưa họ tu mà đến cái lúc giỏi rồi thì thưa đại chúng là tâm thức họ yên bình tĩnh lặng, họ không hề bài bác, phỉ báng hay là chê trách bất cứ một pháp môn nào cả. Đó là hai điều chúng ta nên phân biệt. Trong thiền thoại có câu chuyện rất là vui của ngài Phật Quang. Ngài là người kế thừa tông Lâm Tế và trụ trì một sơn môn rất là lớn. Một hôm có ông đệ tử lên đó và bạch thầy: con xin phép thầy được đi học giáo điển của Phật. Con nghĩ là con phải làm giảng sư thôi. Tam tạng thánh điển của Phật mênh mông mà con ở đây con tu thiền với thầy chán quá, cho nên con xin đi học để mai mốt con làm pháp sư. Ông nói: ồ hay chứ, phải có người học hành kinh điển của Phật, bằng không thì giáo pháp của Đức Thế Tôn mai một còn gì. Mai kia con về con sẽ hoằng pháp được chùa này hưng thịnh nè. Thế là đi một ông. Hôm sau con ông tới và bạch thầy: con nghĩ là chư tăng bây giờ đời sống nó không có phạm hạnh trang nghiêm, và con nghe nói ở đạo tràng kia có một vị thầy dạy luật rất là giỏi, con muốn đi học luật để tương lai con củng cố cái nề nếp sống của tăng già. Ông nói: tuyệt vời, ta nghĩ như thế. con nên đi học luật, mai kia con về con chỉnh đốn cái sinh hoạt của tăng già thì hay biết bao nhiêu. Rỡ rỡ tăng tướng, đường đường dung mạo, hiện tướng của Phật hay vô cùng, làm cho thiền môn hưng thịnh. Con cứ đi. Hai ba bữa sau có ông tới và bạch thầy, con nghe cái thời này người ta mở Phật thất đông ghê. Bây giờ con nghĩ là muốn làm cho chùa mình thịnh phải làm Phật thất thôi thầy. Ông nói, ồ thầy thấy điều đó tốt, thôi con cứ đi học, con niệm Phật cho giỏi đi. Và con học trên đường cái pháp môn tịnh độ rồi con về đây. Thầy nghĩ trong tương lai cái chùa ta tiếng niệm Phật râm ran, chiêu nói pháp, tiếng gió rung cây, mọi âm thanh đều tiếng Phật cả. Thế là đi hết thêm ông nữa, các ông nữa. Bây giờ bạch thầy, con nghe nói là mật thừa truyền giáo pháp người ta tu là tức thân thành Phật, tam mật viên thông, thân mật, khẩu mật, ý mật, ba cái tu như thế. Và con nghĩ là pháp môn này là trực tiếp giúp cho người ta hiện thân thành Phật. Ông nói còn gì bằng. Thầy nghĩ là con nên đi học mật thừa, và mai kia con về con giúp cho chư tăng, người nào có cái duyên với mật thừa học và tu thì hiện thân thành Phật. Cái ông đệ tử nói nhà bạch thầy, nơi này là tông phong của thiền lâm tế, thầy từng dạy là thấy tánh thành Phật, ngay một niệm mà lặng được, mà dừng được thì có thể triệt chứng được quả vị. Tại sao thầy không có thể giữ các vị kia lại, ai đi học thứ gì thầy cũng cho, thế thì còn nghĩa lý gì? Ông nói, ồ ta còn có ông mà. Thưa đại chúng, đó là câu chuyện vui, nhưng nó nhắc cho chúng ta nhớ một điều là khi mình tu thuần, tâm thức mình đã thuần rồi, tức là mình nắm bất cứ một pháp môn nào mình tu cho nó thuần, thì đạt đến cái chỗ niềm tin vững chắc rồi thì các vị mới hội thông được các cái nguồn của giáo lý đạo Phật, nó cùng về một mối. Này thiền, này tịnh, này mật, này luật, vân vân, đều có một cái chỗ quy hướng chung. Tại sao có một chỗ quy hướng chung? Thưa đại chúng, ta tu bất cứ một pháp môn gì, cái quy hướng chung của nó là quay trở về tâm tánh, có phải vậy không? Anh không thể tu làm cái gì khác ngoài cái tâm của anh cả. Tâm anh nó có muôn vàn sai khác, nghiệp thức của từng người nó có sâu cạn khác nhau. Cho nên tùy cái sở thích của từng người, tùy cái nghiệp sâu nặng của từng người, ta chọn một cái pháp môn để hành trì. Pháp môn nào đem đến cái an lạc lợi ích cho chính mình, nó làm cho đời sống của mình mỗi ngày mỗi cảm thấy nó hạnh phúc hơn, nó tươi mát hơn, nó loại trừ được phiền não, khổ đau, sầu tủi vân vân. Mình tu mỗi ngày mỗi một nhẹ thì pháp môn đó là pháp môn nó hợp với tâm thức của mình. Và khi thấy pháp môn nó hợp với mình, thưa đại chúng, là chúng ta chỉ còn mỗi một việc là nghiêm mật tu tập. Một phút giây sống trong cuộc đời thì một phút giây mình đến gần với đạo hơn, có nghĩa là một phút giây mình đến với cái vùng trời tâm thức yên bình, tĩnh lặng và tự thể niết bàn của chính mình. Cho nên ngàn vạn pháp môn nó có khác nhau, nhưng mà lý đạo nhiệm màu chỉ có một mà thôi, chỉ có con đường duy nhất là trở về tâm mà thôi. Đó là cái điều thứ nhất ta hiểu như thế. Cho nên ở đây Ngài nói là thuyết tuy muôn ngàn lối, đúng lý chỉ là một, là như vậy. Ví dụ như các vị mà dở kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn kêu các vị Bồ Tát mỗi một vị trình bày cái sở ngộ của các ông cho ta nghe, để ta chọn một cái pháp môn nào mà nó hợp với, nó tương ứng với cái tâm thức chúng sinh của cõi ta bà, thì ta triển khai giúp cho người trong cái cảnh giới này có cái điều kiện ngộ đạo. Một ông ấy, thì nói dạ con từ cái nghe mà đi vào đạo, tức là từ âm văn. Một ông nói dạ bạch Thế Tôn, con từ cái thấy đi vào đạo. Còn ông nói dạ bạch Thế Tôn, con từ cái xúc chạm đi vào đạo. Xúc chạm là gì? Tức là có 18 vị khai sĩ. Khai sĩ tức là 18 vị Bồ Tát. Một hôm vô nhà tắm, mở nước ra, nước chảy cái ào xuống chạm vào thân nghe lạnh, thế là ông ngộ được đạo. Một ông thì thấy hư không, thấy bụi bay lao xao trong hư không, là ngài Ca Diếp thì ngài nhận được đạo. Một vị thì nghe tiếng nghe thanh âm chạm vào tai cho nên ngộ đạo. Và những cái con đường để đi vào tâm nó khác nhau, có thể từ mắt, có thể từ tai, có thể từ xúc chạm của hình hài. Và Đức Thế Tôn nghe qua một lượt 25 cái trường hợp ngộ đạo của các vị Bồ Tát, ngài mới chọn lại, ngài nói là thử phương chân giáo thể thanh tịnh tại âm văn. Tức là cái hành tinh chúng ta, cái con đường để chúng ta có thể trực tiếp hội nhập vào đạo, con đường đi vào bằng lỗ tai thôi. Tại sao con đường đi vào lỗ tai nó quan trọng như thế? Thưa, điều thứ nhất, ở mức độ cạn, các vị để ý là mình học hiểu giáo lý, mình chuyển hóa ít nhiều được tâm thức, rõ ràng là từ tai đi vào, nghe giáo pháp của Phật từ tai, và nhận hiểu được giáo pháp của Phật cũng từ tai. Đó là đường thứ nhất. Đường thứ hai sâu hơn một chút là, thưa đại chúng, là ngay nơi âm thanh nó đến tới tai, ta khéo thì ta không có bị trần cảnh lôi kéo, mà ta quay trở về cái tự tánh nghe, nó luôn hiện diện, nó luôn có mặt, và nhận biết được cái biết từ cái nghe, nó là cái vô sinh bất diệt, thì tức khắc là ngay nơi đây ta mở được cánh cửa đi vào đạo. Các vị còn nhớ câu chuyện trong kinh Lăng Nghiêm đó, La Hầu La đánh một tiếng chuông, Thế Tôn hỏi A Nan có nghe không, A Nan nói dạ nghe. Chuông ngưng rồi, Thế Tôn hỏi A Nan ông có nghe không, A Nan nói dạ không nghe. Và Thế Tôn sai La Hầu La làm lại lần thứ hai như thế, và A Nan cũng đáp như thế. Thế Tôn nói ông rất là điên đảo. Tại sao điên đảo? Thưa đại chúng, là cái âm thanh ở ngoài thì có cùng không, có tiếng chuông thì ta nghe tiếng chuông, không có tiếng chuông thì ta nghe cái lúc không có tiếng chuông nhé. Nghĩa là âm thanh có động và có tĩnh, tiếng chuông có mặt cùng vắng mặt, nhưng mà cái nghe thì luôn có mặt chứ. Và ta nên phân biệt cái nghe này, cái tự tánh của cái nghe này, nó vốn là vô sinh và bất diệt, nó vốn từ cái tâm thể vô sinh bất diệt của ta biểu hiện ra. Nó hiện ra tai thì cái khả năng nghe nó luôn có mặt. Nó hiện ra mắt, nếu mình lưu ý thì mình thấy là cái ánh sáng của mắt này, dù các vị mở mắt, các vị nhắm mắt, cái sự nhận biết của mắt vẫn có phải không? Mình thấy cảnh có sao động, có màu sắc khác nhau, nhưng mà cái thấy thì không hề sao động. Trong mắt mình có thể sao động, nhưng mà mở mắt ra thì các vị thấy cái thấy nó không hề lay động gì cả. Cái thấy là cái vô sinh bất diệt của tự tâm, nó biểu hiện ra bên ngoài. Tóm là một điều thế này: ngay trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này, nó là sáu con đường để chúng ta khéo thì quay trở về nhận được tự thể tâm. Cũng giống như thế, người xưa có ngàn muôn cái cách dạy để giúp cho ta quay trở về thể nhận cái tâm không sinh không diệt của chính mình. Nhưng mà khi nhận ra được thì chỉ nhận được một cái thể tâm không sinh không diệt mà thôi, không hề có hai cái. Cho nên ở đây tổ nói là thuyết tuy muôn ngàn lỗi, đúng lý chỉ là một và như thế. Câu thứ hai là trà phiền não đen tối thường nên sanh huệ nhật. Thưa, vì sao nhà phiền não đen tối? Các vị có một chút kinh nghiệm thì các vị nhận ra rất là dễ. Ví dụ như tâm thức mình đang trong cái trạng thái bình thường như thế này, ta ngồi trong pháp đường như thế này, tâm thức mình rất là yên bình, rất là tâm sáng, không gian của lòng rất là mênh mông. Bất chợt có ai đó mà đang đứng ngoài cổng, khi các vị vừa bước ra, họ xỉ vả vô mặt các vị, họ nói một câu rất là nặng, rất là trịch thượng, và liền tức khắc các vị nghe lòng tâm tối và cái không gian của lòng hẹp lại liền tức khắc. Và từ cái điều này ta suy ra là có cái lo lắng, có cái buồn phiền, có cái bất an, có cái giận tức vân vân, nó có mặt trong tâm thức ta, thì liền với các cái vị cảm nghe trong nhà mình nó tối tâm vô cùng, nó bất an vô cùng. Và mình có một chút kinh nghiệm mà đối chiếu được tâm thức hai lúc, lúc bình thường và lúc có suy nghĩ, có tiếng nói thì thầm, thì các vị sẽ thấy là khi nào có tiếng nói thì thầm trong đây, lúc bây giờ thì tâm thức mình nó hạn hẹp lại một chỗ, một nơi. Tùy theo cái tiếng nói thì thầm, tiếng nói thì thầm nó có cái khuynh hướng, nó suối đẩy mình đi vào cái hướng vui, hướng buồn, hướng sầu, hướng khổ, hướng giận vân vân, thì tâm thức mình nó đổi màu theo đó, theo cái tiếng nói ấy. Khi mà tâm mình nó lặng yên, không có tiếng nói thì thầm, thì lúc bấy giờ, thưa các vị, là không gian của lòng mênh mông như trời trong quang đãng, không hề có một mảnh mây. Và thiền sư ngày xưa khi được thầy thử nghiệm hỏi ông đang làm gì, cái câu đó các vị thiền sư hay thử lắm. Dĩ nhiên là ông thấy mình cuốc đất, ông cũng thấy mình đi thiền hành, ông thấy tọa thiền, hoặc ông cũng thấy mình đang nấu cơm. Thế mà ông cũng hỏi là ông đang làm gì, không có nghĩa là ông hỏi ông đang làm cái việc ông đang làm đó, mà hỏi là ông đang an trú tâm ở chỗ nào. Mình nên hiểu vậy. Thì nếu là vị học trò tu giỏi thì có khi các ngài đáp một câu trời xanh, trời xanh, giống như không ăn nhập gì với câu của thầy hỏi, nhưng mà đó là cái trạng thái tâm an trú trong cái tự thể rỗng lặng, bát ngát, mênh mông, không có một bóng mây nào cả. Mình hãy hình dung khi mà trời dày mây hết, thì lúc đó là lúc gì? Không gian bị che hẹp lại. Khi tâm thức mình nó nặng trĩu u buồn thì các vị cảm giác như là trời đầy cả mây. Khi mà mây lơ thơ vài mảnh là lúc đó tâm thức các vị rất là thông dong, vài câu nói thì thầm nó khởi lên rồi nó tắt, nhưng mà nó chừa cho mình cái không gian của tâm thức rất là rộng. Nhưng mà tu được đến cái lúc trời xanh lồng lộng, không còn một bóng mây nào đó, thưa, lúc đó là lúc ta đã gần kề đến cái chỗ tuyệt vời của chư Phật và chư Tổ muốn trao cho chúng ta. Cho nên ta lưu ý nhà tối, có nghĩa là mình mời gọi những cái năng lượng bất an, sầu khổ, vân vân có mặt trong tâm thức mình. Và thường nên sanh huệ nhật, nghĩa là thường nên mời gọi cái năng lượng tỉnh giác có mặt trong tâm thức ta, gọi đó là người khéo tu. Thưa, cái vụng về và cái thông minh của chúng ta cách nhau có một đường tơ kẻ tóc thôi. Một là anh để cho những mảnh mây nó trôi liên tục trong cái bầu trời, anh để cho cái tiếng nói thì thầm này nó hoạt động liên tục 24/24, thì ta gọi đó là người vụng tu. Còn thông minh thì mình bấm một cái nút, giống như mình bấm cái nút máy cassette cho cái tiếng nói thì thầm nó dừng lại. Cũng có nghĩa là thông minh là mình mời gọi ánh sáng chánh điểm nó về lại nơi thân tâm này, thì tức khắc là có khả năng là dù mây vẫn còn đó nhưng mà ta vẫn thấy trời được. Làm được chuyện này không ạ? Tôi ví dụ như ở ngoài cái không gian vật lý đi, khi các vị chú ý tới trời thì mây nó vẫn còn nhé, nhưng mà cái ý thức của mình nhận biết được bầu trời, phải vậy không? Khi ta nhìn xuống biển, khi ý thức của ta nó vận động để nhận biết biển chứ không phải là nhìn từng lượng sóng, thế thì cũng cái nhìn đấy, nhưng mà mình nhìn thấy mặt biển bao la, sóng vẫn còn, nhưng mà cái nhận biết của mình, cái thấy của mình bây giờ là biển chứ không phải sóng. Nhưng mà cũng cùng một cái nhìn vào một hướng như thế, mà nếu cái ý thức của mình đặt vào từng lượng sóng thì thưa, lúc bấy giờ là mình chỉ thấy sóng nổi, sóng chìm, sóng to, sóng nhỏ mà thôi. Cũng thế, nhìn vào bầu trời, nếu ý thức của mình là thấy không gian lồng lộng chứ không phải thấy mây, thế thì thưa các vị là mây vẫn còn, có thể dày, có thể mỏng, có thể ít, có thể nhiều, nhưng mà cái thấy của mình vẫn là thấy bầu trời chứ không phải thấy mây. Rồi mình quay trở lại để nhận diện tâm. Thưa, tu chưa giỏi thì cái vui, cái buồn, cái tiếng nói thì thầm nó vẫn còn nguyên như thế. Nhưng mà nếu mình quay lại hồi phục năng lượng chánh điện mình nhận diện, thì thưa đại chúng bây giờ mình không đặt ý thức của mình vào tiếng nói thì thầm, vào cái vui, vào cái buồn đang có mặt, mà mình đặt cái sự nhận biết của mình vào cái nhận biết tiếng nói thì thầm kia, thì tức khắc là tiếng nói vẫn còn đó, như mây vẫn còn đó nhưng mà ta vẫn thấy bầu trời. Tiếng nói thì thầm vẫn còn nhưng mà ta đang sống với cái nhận biết tiếng nói thì thầm, chứ không phải ta là tiếng nói thì thầm. Phải không ạ? Vui và buồn vẫn còn đó, nhưng mà ta là người nhận biết vui buồn, chứ ta không phải là cái cảm thọ vui buồn kia. Thì hai cái này, thưa các vị, là nó cách nhau gần hay xa? Gần vô cùng. Ta dễ lầm vô cùng. Và cái điều tội tình cho chúng ta là ta cứ lạc mình vào cái cõi giới của vui của buồn, mà không bao giờ, không bao giờ sống được với cái nhận biết vui buồn. Thưa các vị, là mình nói đi nói lại cho dù 10 năm, tôi chắc chắn một điều là tôi chỉ nói chừng nói việc thôi. Tức là mình làm thế nào phân định được đây là tiếng nói thì thầm, đây là cái vui cái buồn. Mình là cái nhận biết vui buồn, chứ mình không phải là cái vui buồn. Mình là chủ thể nhận biết, chứ không phải là đối tượng bị nhận biết. Đây là cái tiếng nói thì thầm, mình là chủ thể nhận biết tiếng nói thì thầm, chứ không phải là cái đối tượng là tiếng nói thì thầm kia. Và không có gì dễ bằng tu cả. Tu là làm một việc như thế mà thôi. Và làm một việc như thế, an trụ được trong cái vùng trời của sự nhận biết. Thưa các vị, là an trú trong cái tự thể niết bàn của chính ta. Và các vị thử nghĩ là cái vui cái buồn là cái đối tượng bị nhận diện, mà mình là cái năng lực sáng ngời, rạng rỡ, tỏ chiếu, nhận diện được nó. Thưa, mình đâu phải là vui buồn kia. Rõ ràng là mình sừng sững bất động đứng yên, thiên thu vẫn một màu như thế, thiên thu vẫn một niệm trong sáng tỉnh tại như thế, và chưa hề có một cái gì có thể làm mòn bớt được, bay biến được cái khả năng nhận biết của mình như vậy cả. Ta nhận biết mà ta nói thì thầm thì nó cũng là một loại nhận biết, nhưng mà cái nhận biết này nó ở cái tình trạng, ở cái mức độ còn rất là thô. Khi ta tu tập giỏi thì cái sự nhận biết của mình như một cái quét mắt, quét mắt một vòng, tức khắc là không có cái gì giấu được mắt mình cả. Gọi đó là người đã tu giỏi, và cái sự nhận biết nó đã tinh vi, tỉnh sáng, đi vào chiều sâu của sự tu tập. Và cái chuyện tu đó nó đơn giản là như thế, chỉ làm một việc đó mà thôi. Đó là mình nói đến cái tình trạng nhà tối và nhà sáng. Và xin các vị nhớ cho là, nhớ cho là không ai cầm đuốc vào nhà mình được cả, không ai làm giùm mình được cái chuyện thắp đuốc cho sáng căn nhà của chính mình. Mình là chủ nhân của cái chuyện làm cho nhà mình tối tăm hay là tươi sáng mà thôi. Chuyện tu nghe tôi nói tưởng chừng như thiệt là dễ, phải không ạ? Nhưng mà làm thì thấy nó hơi khó một chút xíu. Và mình thành thật hỏi nhau tại sao nó khó. Rõ ràng là trên cái căn bản, trên cái lý, nó là đúng như thế. Có phải vậy không ạ? Các vị mà nhận diện được đây là vui của tôi, đây là buồn của tôi, đây là bất an của tôi, thì những cái các vị nhận diện đều là những cái sở hữu, đều là những thứ đối tượng mà không phải là mình. Mình là khả năng nhận diện, chứ mình không phải là cái bị nhận diện. Và mình là khả năng nhận diện, tức là mình không có buồn, không có vui, không có bất an, không có sầu khổ gì cả. Thế mà cái điều kỳ lạ là tại sao mình không thể làm người nhận diện, mà mình cứ mãi làm cái người khách vãng lai? Tại sao mình không thể là sống được với cái năng lượng của sự nhận biết tỉnh sáng, mà mình luôn sống với những cái cảm thọ vui buồn có mặt trong tâm thức mình? Tại sao? Cái câu mà cạn nhất nói giống như là du khống nhau, nhưng mà nó rất đúng. Đó là tại vì mình muốn, phải không? tại mình muốn có chút vui, chút buồn để cho cuộc đời nó đỡ hiu quạnh. Mình thích như thế cho nên mình quá thân vào nó, mình hội nhập vào nó, mình thấy mình là nó. Rõ ràng là không ai đẩy mình, không ai bắt mình, bố mẹ mình cũng mong muốn mình sống được hạnh phúc chứ. Nhưng mà rõ ràng là tại mình thấy là cuộc đời mình nếu không có những cái vui, cái buồn, cái bất hạnh kia thì nó cô đơn quá, nó hiu quạnh quá, nó trống trải quá. Cho nên mình mời gọi một chút ít vui buồn đến với nhà mình để cho mình nhấm nháp một chút hương vị của cuộc đời. Mức độ cạn người ta trả lời như thế chắc đúng nhưng không phải sai lắm. Cái thứ hai thưa các vị là ta khó khăn vô cùng mà không thể làm chủ được mình là tại vì lâu nay mình có thói quen là mình mắc mình trong những cảm thọ. Lâu nay mình có thói quen là mình đã đi vắng nhà rất là lâu, tôi trai tớ gái nó làm chủ nhà của mình, tức là cái bọn giặc cướp nó đã chiếm nhà lâu đời và bây giờ nó đã trở thành chủ. Mình mới mon men về nhà cho nên nó nghĩ mình là cái kẻ, là cái tên tướng cướp nhỏ nhoi, là cái tên trộm cắp lặt vặt mới vô đầu quân đó. Cho nên nó chọc cổ mình, nó sai mình giống như là nó ông chủ vậy. Mình hình dung cái điều đó thì rất là dễ nhận biết cái chuyện khó tu của mình. Mỗi một lần có cái vui cái buồn đến là mình lập tức thấy mình là vui là buồn. Mỗi lần có cái chuyện lo âu bất an tới thì ta lập tức thấy mình là cái lo âu và bất an. Có phải vậy không? Mình không bao giờ nhớ rằng lo âu, bất an, vui, buồn, giận tức là những cảm thọ nó đến rồi nó đi. Nó như mây, không thể cấm cản nó đến được. Không gian vật lý bên ngoài thì ta không thể làm cách gì để ngăn đừng cho mây nổi cả. Thì ta hãy dùng cái ví dụ không gian vật lý quay về cái không gian tâm lý để nhớ một điều là tâm thức ta, những cái cảm thọ vui buồn này nó đã sinh khởi từ ngàn vạn kiếp, nó có mặt và gần nhất là nó có mặt từ tuổi ấu thơ cho tới bây giờ. Và cứ mỗi một lần nó hiện diện, nó có mặt là ta thấy ta là mây chứ ta không phải là bầu trời. Ta chưa hề mở mắt nhìn và có sự nhận biết là ta chính là bầu trời. Và ta cứ nghĩ mình là mây. Và do vì mình gắn chặt cuộc đời mình vào mây, thấy mình là mây, cho nên khi vui đến mình vui, khi buồn đến mình là nỗi buồn. Cái chuyện mà mình nhận biết được mình không phải là mây, mình chính là bầu trời là cái chuyện mình mới nhận biết được rất là gần. Trong khi cái thói quen nó đã làm cho mình đi trong sinh tử luân hồi, mình thấy mình là cảm thọ nó rất là lâu đời. Cho nên bây giờ rất là khó khăn để cho chúng ta thực tập được một cái điều là hồi phục lại để thấy mình là cái khả năng nhận biết. Khó là tại vì lâu nay mình thả trôi cuộc sống mình theo nó. Cái điều mình mới nhận biết đây, mới tu tập đây, nó còn rất là yếu. Ta thử nghĩ là cái năng lực nó lôi kéo mình đi ra ngoài, năng lực nó bắt mình hội nhập vào vui và buồn, đó là một tên võ sĩ. Còn cái năng lực nhận biết cái ánh sáng chánh niệm, ta mới làm quen giống như đứa trẻ sơ sinh. Nó còn ốm yếu vô cùng, da thịt của nó còn non bé vô cùng, nó chưa bước đi được. Cho nên không thể trách được cái chuyện là mỗi một lần có cái vui, cái buồn, cái sầu, cái khổ đến trong tâm thức ta, ta lập tức biến hình vào nó để mình chìm ngập trong vui buồn. Nó khó cho chúng ta là như thế. Cho nên cái sự tu tập thưa đại chúng là rất là kiên nhẫn là như vậy. Đòi hỏi mình phải thực tập từng phút từng giây trong cuộc sống. Bằng không thì cả một đời mình cứ bị nó lôi tuột vào trong cái chốn tử sinh, khó vô cùng để kềm lại. Đó là cái điều mình chia sẻ để các vị lưu ý và đừng tránh. Và hãy mời gọi cái năng lượng của tự giác thường xuyên hồi phục lại với mình. Có một câu thần chú rất là dễ nhớ, và lúc nào mình cũng hãy mời tâm về lại với thân. Các vị mời tâm thức về lại được với thân, an trú được ngay cho thân, thì tức khắc là những cái ý thức chạy tới tương lai, lui về quá khứ, nó không có mặt. Mình dừng lại ngay nơi thân và mời gọi cái năng lượng nhận biết tỏa sáng rạng ngời ngay nơi đây và giờ phút này, tức khắc là mình loại trừ được biết bao nhiêu là những cái chuyện sầu thương vô ích của tâm thức mình. Và không cần làm gì nhiều, chỉ cần các vị mời gọi tâm của các vị về lại nơi thân, an trú được ngay nơi đây và giờ phút này, thì tức khắc là nỗi buồn, niềm vui, bất an, giận tức, sầu khổ vân vân, nó tự nhiên biến mất. Đó là điều rất là rõ ràng như vậy. Đó là bốn câu: thiết tuy muôn ngàn lỗi, đúng lý chỉ là một, nhà thiền não đen tối, thường đánh sanh huệ nhật. Chúng ta đi vào bài kệ thứ tư: tà lai phiền não chí, chánh lai phiền não trừ, chánh tà câu bất dụng, thanh tịnh chí vô dư. Đó là nguyên văn tiếng Hán. Tiếng Việt nó là tà khởi phiền não tới, chánh đến phiền não trừ, tà chánh đều chẳng chấp, thanh tịnh đến vô dư. Vô dư có nghĩa là tột cùng, cũng có cái nghĩa thứ hai đó là niết bàn. Vô dư có nghĩa là niết bàn, đó là cái trạng thái chấm dứt sinh diệt, và hay nói gần hơn là đã an trú trong cái tự thể vô niệm của tâm, gọi là vô dư. Thưa, hai cái câu trên nó có cái ý là đem chánh trừ tà. Các vị còn nhớ một điều là trong giáo lý đạo Phật có chia ra làm hai tầng chân lý. Tầng thứ nhất là chân lý tương đối. Tầng thứ hai là chân lý tuyệt đối. Trên cái bình diện chân lý tương đối là thế này, tức là tùy cái văn hóa của từng vùng này, tùy cái tâm thức của từng thể loại chúng sinh này, và Đức Phật thiết định cái phải cái quấy căn cứ vào cái tâm thức của con người, của xã hội đó, của cái hoàn cảnh đó. Ví dụ như trên cái hành tinh này, chúng ta cùng có một cái loại nghiệp như nhau, cho nên cùng có một cái nhìn như nhau, có cái nhu cầu thở không khí giống như nhau, và có một cái quan điểm về vui, về buồn, về sướng, về khổ giống như nhau. Cho nên trên cái căn bản chân lý tương đối đó, Đức Phật dạy những cái pháp hành trì làm thế nào để trong cái cuộc sống ngắn ngủi phù du của 60 năm, 70 năm mình an lạc và hạnh phúc. Thì những cái điều đó được Phật thiết định, ta gọi là chân lý tương đối, tức là nó đáp ứng được với cái nhu yếu của hạnh phúc đời sống thường của con người trên mặt địa cầu này. Cái chân lý tuyệt đối là, thưa đại chúng, nó cao hơn một tầng nữa là thế này, tức là khi đạt được cái trình độ chứng ngộ thì chúng ta sẽ thấy là vui, buồn, sướng, khổ, hạnh phúc, bất an, vân vân, tất cả những cái đó đều là những loại đối đãi, nó không đưa con người đi đến đâu cả. Ta gọi là người liễu đạt đến cái trình độ đó là người đạt đến cái chân lý tuyệt đối. Ví dụ thế này, ví dụ như chúng ta ngủ mê, và trong giấc mơ ta thấy mình bị rượt, bị đuổi, bị đánh, bị bắt, và trong giấc mơ kia mình hoảng sợ, lo lắng, bất an vô cùng. Thì cũng đồng thời trong giấc mơ lại xuất hiện một cái con người rất là anh hùng, tới dạy cho mình cái khả năng tự bảo vệ mình được, luyện cho mình có một cái hình hài, có đủ khả năng đánh trả lại với kẻ thù địch kia. Dĩ nhiên là trong giấc mơ nó kéo dài qua thời gian, ta học tập, ta luyện được để cho hình hài có một cái thân người khỏe mạnh, và mình hạ được cái đối thủ đã từng quỷ nhục mình. Thì đem cái mạnh, đem cái chân lý thắng cái hung bạo, có phải vậy không? Đó là một cái loại chân lý, nhưng mà chân lý trong giấc mơ. Nhưng mà có một cái chân lý tuyệt vời hơn nữa, cứu mình vượt khỏi cái sự hành hung trong giấc mơ, bằng cách duy nhất là vỗ vai mình cho mình thức giấc, thì tức khắc là những cái lo sợ bất an trong giấc mơ không còn nữa. Ta gọi là cái chân lý sau cùng là chân lý tuyệt đối. Thức mình dậy, vượt khỏi giấc mơ, thì tự nhiên những cái khổ đau buồn tủi lao thao của cuộc sống trong giấc mơ không còn cần thiết phải đặt ra một cái cách gì để loại trừ, để giải bỏ cả, mà tự nhiên mình vượt thoát sầu khổ một cách rất là nhẹ nhàng. Thưa, chắc đủ dễ hiểu cho chúng ta nhận biết về thế nào là chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối là như vậy. Trong cuộc sống đời thường thì thường thường ta mời gọi cảm thọ vui để nuôi lớn mình, để nuôi dưỡng mình. Nhưng mà thưa đại chúng là cái vui nào nó cũng có cái chu kỳ sinh và diệt của nó cả. Nhưng mà nếu anh không đặt chân được trên cái vùng đất bình thường như thế này để tu tập, thì chắc chắn là anh sẽ không có điều kiện bay lên đến một tầng cao. Cho nên cái bước đầu sự tu học, cái điều được đặt ra đó là ta phải đi ngang qua cái chân lý tương đối này, và mình quay lại pháp môn tu để có thể thực tập được điều này. Thưa đại chúng là ví dụ như mình đã chánh niệm, mời gọi năng lượng chánh niệm về an trú lại nơi thân tâm này để đi vào cái con đường thực tập sâu sắc, thì cái điều đầu tiên mình nên nhận biết là niệm, là niệm một cái gì, có phải không? Có đối tượng để mình ngắm, như nói nhìn, tức khắc là có bông hoa để mình nhìn, có con người đối diện trước mắt mình để mình nhìn, như nói nghe, tức là có âm thanh gì đó để mình nghe. Thông thường là vậy. Khi nào ta đạt được đến cái chiều sâu sự tu tập thì bây giờ có âm thanh hay không có âm thanh, mình cũng mời được cái nghe về ngữ lại trong tai. Khi đạt đến sự tu tập giỏi thì có sắc màu hay không sắc màu, có người có cảnh hay không có người không có cảnh, mình cũng nhận biết cái thấy của mình đang sáng chói rõ ràng và bất động. Nhưng mà cái giai đoạn đầu sự tu tập thì khi anh nói nhìn, phải có đối tượng để có cái nhìn anh đặt vào. Khi nói nghe thì phải có âm thanh, có tiếng tâm để cho tai của anh nó vinh vào, để nó phát sinh cái nhận biết của cái nghe. Và khi ta quay trở về bên trong, ta nói là chánh niệm là phải có cái đối tượng gì để niệm, chứ không hề không có đối tượng mà có thể phát sinh cái niệm lực được. Niệm lực là cái năng lượng rất là mạnh của niệm. Như vậy thì cái bước đầu tiên ta đi vào cái con đường cạn là cái chân lý tương đối này, dùng tà để dẹp chánh. Và cái con đường này mình bắt đầu thực tập nó trên những đối tượng cần thiết, gần gũi, thân thiết với mình, thì mới có thể làm quen và đi vào cái chiều sâu sự tu tập được. Và trong cái sinh hoạt thường ngày thế này, thưa đại chúng, cái gì thân thiết với chúng ta nhất? Cái gì để mình có thể làm đối tượng cho cái niệm lực mình ghé vào, đặt vào, nương vào, để làm cho cái khả năng định của mình càng ngày càng phát sáng, mình mới có thể có cái năng lực là sống miên viện với cái tự thể tâm không sinh không diệt. Thưa, cái gì thân thiết nhất để chúng ta gửi gắm cuộc đời ta đi theo? Thưa, chỉ có hơi thở thôi, phải không ạ? Các vị có thể thử nghiệm, thì các vị thấy cái hơi thở của mình nó có cái công năng rất là kỳ diệu. Ví dụ như khi cái cơn buồn phiền nó đến với các vị, mình dùng những cái phương pháp khác loại trừ cái buồn phiền rất là chậm và có khi rất là khó. Mình chỉ dùng một cách đơn giản và gần gũi nhất là các vị đặt tâm của các vị vào hơi thở. Chắc chắn là một thời gian không có đầy 5 phút thì cái buồn của các vị nó nhẹ đi, nó vơi đi và nó lăn lên, nó biến mất thôi. Hơi thở nó rất là quan yếu, nó làm cho thân và tâm hợp nhất. Điều đó rất là rõ ràng. Và mình chỉ cần làm một việc là đặt tâm mình vào hơi thở, thì các vị có cảm nhận đầu tiên là khi hơi thở mình đang lên cơn giận thì hơi thở mình rất là hỗn hển, rất là mệt nhọc. Nhưng mà mình chỉ làm một việc là cái buồn để đó, không cần bận tâm tư duy gì về nó nữa, không cần nói thì thầm về cái buồn nữa. Hãy đặt cái buồn ngồi qua một góc, My hãy ngồi đó chơi, đợi ta làm việc chút. Và các vị đặt ý thức của các vị vào hơi thở, đặt thật là chặt chẽ vào hơi thở, đừng cho ý thức của mình nó bay khỏi hơi thở. Thì tức khắc là trong vòng chừng 5 phút thì cái buồn của các vị nó len lén, nó đi đâu mất tiêu thôi. Và từ cái kinh nghiệm nhỏ nhặt này, nó nói lên một điều thế này: thưa đại chúng, là cái chân lý tương đối trong cuộc đời, đó là làm thế nào mời gọi an lạc hạnh phúc đến với ta, loại trừ bớt những cái nỗi niềm đau khổ của tâm thức, những nỗi niềm bất an của cuộc sống con người, những cái bận rộn, những cái lo toan rất là vô lý. Thì ta chỉ cần làm một việc là đặt ý thức của mình vào từng hơi thở, đi vào đi ra, đi vào đi ra, thì chắc chắn một điều là các vị sẽ cảm nhận được. Điều thứ nhất là cái khả năng nói thì thầm của tâm thức mình càng ngày càng vơi, nó không có nói lầm thầm nữa. Ta mà nói thì thầm như thế này luôn 24/24 mà liên tục nhiều tháng ngày, chắc chắn một điều nó sẽ đến là mất ngủ. Rồi chắc chắn bước thứ hai kế tiếp là thần kinh mình bị chạm thôi. Tại vì nó căng thẳng quá, nó nói hoài nó không chịu nghỉ, cái máy mà nó quay hoài nó còn nóng thai, muốn nữa là cái đầu này nó quay hoài như thế, làm sao nó chịu nổi. Cho nên mình tắt được nó, không có cái cách nào dễ dàng bằng cái khả năng của các vị đặt ý thức của các vị vào hơi thở cả. Trong cái truyền thống thiền Vipassana thì các thầy của truyền thống Vipassana dạy chúng ta một điều là đặt tay lên vùng bụng, thở thôi. Và điều này thưa các vị là tôi đã thử làm vào mỗi buổi tối, nó đi vào giấc ngủ một cách rất là nhẹ nhàng. Mình cảm nhận hơi thở đi vào, nó làm cho cái bụng mình phình lên một chút, hơi thở đi ra bụng mình xẹp một chút, cứ phồng xẹp. Mình niệm hai cái tiếng đó như niệm kinh ngôn, tự nhiên cái mình đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng. Và mình có thể làm điều này khi cơn giận đến nó tàn phá mình, mình có thể làm điều này khi nỗi buồn nó gặm nhấm lòng mình. Thưa, mọi cái trạng thái tâm thần đã có mặt trong ta, nếu ta cảm thấy không thể buông cuộc đời mình cho những chuyện vui buồn vô lý nó sâu xé, nó tàn phá mình, thì mình làm một việc rất nhẹ nhàng là đặt ý thức của mình vào hơi thở, thì tức khắc là mình loại trừ hết tất cả những cái tâm hành không cần thiết ra khỏi vùng trời tâm thức mình một cách rất nhẹ nhàng. Và cái thực tập này rất là dễ và ai cũng làm được cả, có điều mình không có kiên nhẫn làm thôi, có phải vậy không? Biểu mình nấu đá để vá trời thì mình làm được, còn biểu mình đặt tay hơi thở mình không chịu làm, thấy cái chuyện đó nó thường quá. Làm cái chuyện gì lớn lao cho thiên hạ bàn dân biết cho nó quay thì mình làm, còn làm cái chuyện này dĩ nhiên là không ai biết tới, nó không làm cho bản ngã mình tăng trưởng, nó không làm cho ai biết cái công danh sự nghiệp để đời của mình, cho nên chẳng buồn làm. Và thưa, cái lỗi lầm lớn của chúng ta là như thế: ta tu mà muốn cho thiên hạ ai cũng biết, mà tu thầm thầm một mình thì tu không có vui, cái điều đó nó tác hại vô cùng. Đó là mình chia sẻ về một chút thực tập để các vị có thể đi vào nếm được cái hương vị an lạc trong cuộc sống đời thường. Và cái thứ hai là chúng ta siêu việt luôn cả tà và chánh để đạt đến thanh tịnh niết bàn tột cùng. Thưa, cái chân lý tuyệt đối này, đó là một cái loại ý tưởng, nó mời gọi những cái nhà học giả viết về nó, nói về nó, khảo sát về nó rất là mênh mông. Có những cuốn sách họ viết về Lý Bát Nhã dày cộm, mà mình đọc nguyên một cuốn mình không biết người ta nói cái gì. Điều thứ nhất là tự thân của cái ta gọi là tuyệt đối này, nó mang cái tính chất mời gọi mình. Thứ hai, tự thân của những cái ngôn ngữ này nó rất ư là nó có một cái màu sắc bóng lộng, nó làm cho mình chết chìm vào đó, tư duy về đó mà mình quên mất một điều. Cái chân lý tuyệt đối là cái gì nó rất gần gũi cuộc sống đời thường, chứ nó không phải xa cách trăm ngàn cái số dịu nhỏ gì cả. Đó là cái điều thứ nhất mình chia sẻ để cho các vị lưu ý. Và có khi mình chưa nếm hương vị của Phật Pháp, mình cứ đọc những cái cuốn như là Tánh Không, như là Bát Nhã, như những cái kinh điển lớn lao như Hoa Nghiêm, Niết Bàn, vân vân, mình tìm đỏ con mắt cái giáo lý nhiệm màu trong đó để siêu việt tử sinh, để nắm được cái con đường vượt được cái chân lý tương đối để đạt đến cái vô dư niết bàn, đạt đến cái đệ nhất nghĩa. Thưa, có khi mình đi lẫn quẩn như con kiến bò quanh miệng chén không tới đâu cả. Cho nên điều thứ nhất xin chia sẻ đại chúng là chúng ta đừng bị lừa gạt về những cái ngôn ngữ như thế. Điều thứ hai, cái chân lý tuyệt đối này mình phải làm thế nào quay trở lại ứng nghiệm được trong tự thân tâm này, nhận ra được cái tự thể không sinh không diệt, thì cái con đường đó gọi là cái con đường trực nhận liễu tri sinh tử niết bàn như hoa nước, là cái con đường quay trở lại chính tự tâm mình để nhận cái tự thể không sinh không diệt. Và con đường này sẽ gọi là tuyệt đối là tại vì thế này: khi anh nhận biết được nó và có một niềm tin vững chắc thì không còn cần một bất cứ một phương tiện gì để đi vào cả. Ngay nơi đó anh sống được với cái không sinh không diệt của tự tâm anh, gọi là con đường tuyệt đối. Có một vị cư sĩ tới hỏi thiền sư Dược Sơn: thưa thầy, con không thể tin được là làm thế nào trong cái chốn vô minh mờ mịt tối tăm mà có được Đức Như Lai sáng ngời đang hiện diện, có được cái trí tuệ Bát Nhã rạng ngời đang có mặt ở trong cái dòng chảy của vô minh mịt mờ. Dược Sơn nói: có gì đâu khó hiểu. Có chú đồng tử Liên Ngao nói: này chú nhỏ quay lại. Ông nói: đó, trong cái dòng vô minh mờ mịt có Đức Như Lai hiện diện phóng quang sáng ngời. Là ngài Dược Sơn hỏi thêm: Phật là gì chú? Mà chú nhỏ nó đâu có biết chuyện đó, kêu thì nó giật mình nó ngó lại, nhưng mà hỏi thêm một câu Phật là gì thì nó ngơ ngác, nó không biết phải trả lời sao, rồi nó đi. Nói đó, cái đó là trong dòng chảy vô minh mịt mờ nhận chiều giác tánh. Thưa, cái ngôn ngữ của giáo lý đại thừa nói là ngay trong cái phiền não khổ đau chìm ngập, giác tánh bồ đề vẫn rõ ràng, tức là cái năng lực giác ngộ vẫn rõ ràng có mặt trong cái lúc khổ đau phiền não. Và cái điều này thưa có dễ hiểu không ạ? Thưa không mấy khó hiểu lắm. Tâm thức của quý vị đang nổi trôi mình mờ nơi năm non bảy núi nào đó, đang thả rong ra đi chơi, bất chợt ai mà gọi các vị thì cái gì có mặt nơi các vị? Liền tức khác là tâm thức cạn nhất là thế này, liền tức khác là cái tâm thức nó đang đi chơi nửa vòng cái đất, nó về ngay lại ngay hiện tại tức khác, có phải không? Không cần mất tiền vé đi cơ mà mất 5-10 tiếng đồng hồ gì cả, tức khác là nó về lại liền ngay đây. Cho dù mình thả hồn mình đi tới sao quả sao kim cũng thế, trong một tích tắc người ta gọi là tích khắc, là cái ý thức tỉnh giác mình nó hồi phục lại liền. Đó là điều thứ nhất. Cả thứ hai sâu hơn là thế này: mình đang trong cái chốn buồn bã bất an sầu tư hiểu biết, nếu bất thần có ai đó làm cho mình giật mình một cái tỉnh giác lại, thì ngay tích khắc cái sự nhận biết của mình có mặt liền. Các vị lưu ý là cái sự nhận biết của mình ngay cái sát na đầu tiên, nó không hề có tiếng nói gì thầm trong này, có phải vậy không? Nhìn một vòng nhận biết, các vị đâu cần phải nói tiếng nói gì thầm gì đâu. Khi ta nói tiếng nói thì lúc bấy giờ tâm thức của ta có sinh khởi của tiếng nói, mà có sinh thì có diệt. Mà từ tiếng nói gì thầm này nó sinh ra ngàn vạn điều vui buồn bất an sầu khổ. Khi tâm thức an trú tại cái chỗ nhận biết tĩnh lặng rộng sáng rạng ngời hiện tiền, thì thưa không hề có cái chuyện vui buồn bất an sầu khổ gì đi theo cả. cái vụng về của chúng ta là không thể thực tập được, là suốt ngày an trú được trong cái tự thể rỗng lặng tỉnh sáng ấy, an trú được ngay nơi cái nhận biết sáng ngời ấy, và mình cứ lạc vào cái thế giới của lo lắng buồn phiền nói thì thầm, cho nên mình mất tự thể niết bàn. Tóm lại, cái con đường chân lý tuyệt đối là con đường mời gọi mình dừng lại, an trú tại nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng rạng ngời hiện tiền này, thì tức khắc là mình đoạn đứt được gần, và đoạn đứt được những cái sao động bất an của những cảm thọ từ tâm hành ta. Sâu hơn là đoạn đứt được những cái sinh diệt bời bời của ý thức nổi chìm này. Và khi mình đoạn đứt được sinh diệt nổi chìm của ý thức thì bây giờ mình là gì? Mình là ai? Mình ở đâu? Thưa, mình là tự thể niết bàn. Mình an trú ngay như đây, mình vẫn sống, vẫn thở, vẫn ăn như mọi người, nhưng mà không có cái buồn, cái vui nào động được mình cả. Mình vẫn như con người bình thường, nhưng bây giờ mình thấy mình không phải là thân, phải không? Mình là cái khả năng nhận biết, chứ mình không phải là thân này. Thế thì cái bất an của thân, cái già của thân, cái ốm của thân, cái đói của thân, cái bệnh của thân, đâu phải là mình. Mình là người nhận biết thân, thân là sở hữu của mình chứ không phải mình là thân. Thân là của mình chứ không phải mình là cái thân này, có phải vậy không? Và mình là cái trạng thái nhận biết chứ mình không phải là thân, cho nên thân này nó không hề làm cho mình sầu khổ, càng là như vậy. Rồi mình là cái trạng thái nhận biết vui buồn chứ mình không phải là vui buồn. Thưa các vị, lúc bấy giờ thì vui đến, buồn đi, vân vân, cái gì rất là tự nhiên, và ta có thể mỉm cười với nó, cợt đùa với nó mà không bị nó lôi kéo nhận chìm mình. Thấy người ta khóc mình cũng làm bộ khóc cho vui, nhưng mà thực tế thì mình đâu phải là cái vui buồn đó đâu, vẫn khóc để tùy thuận chân lý của nhân gian. Nhưng mà mình biết rõ một điều, mình vốn là không sinh không diệt, thì có gì đâu mà phải buồn, có gì đâu mà phải khóc. Rồi mình nhận diện mình là cái khả năng nhận biết chứ mình không phải là tiếng nói thì thầm. Thưa đại chúng, là ta sinh diệt nổi chiều trong nhiều đời nhiều kiếp là do vì ta thấy mình là cái suy tư này, cái nghĩ ngợi này, cái nói lung tung này. Và cái nghĩ ngợi, cái nói lung tung, cái suy tư này nó tạo thành bản ngã, nó tạo thành cái ta, cái niềm tự hào của ta, cái nhân cách của ta, cái tính cách cao sang quyền quý của ta, vân vân. Nghĩa là mọi thứ tự hào về bản ngã con người nó đặt trên cái nền tảng của cái suy tư bời bời này. Nhưng mà mình lui lại bên sau, mình thấy mình là cái khả năng sáng ngời, cái Phật tánh chiếu diệu nhận biết cái tiếng nói thì thầm. Có nghĩa là nhận biết những cái bản ngã lâu nay mà ta tự hào ấy, nó là cái phụ tùng của ta, là sở hữu của ta mà không phải là ta. Thế thì không hề có cái chuyện gì làm thương tổn bản ngã, thương tổn tự ái của ta cả. Và khi mình sống được liên tục miên diễn với cái tự thể nhận biết chói sáng như vậy, thưa các vị, là hình hài để mất, thì ta an trú trong cái tự thể nhận biết sáng ngời. Ta đâu phải là hình hài này đâu mà phải vui mà buồn mà sợ. Trong thiền sử có câu chuyện, câu chuyện có một vị Bà La Môn có cái tài, có cái tài là ông mà cầm cái khúc xương, cái đầu lâu, ông gõ hai cái là ông biết là cái người này chết rồi, thần thức đi về đâu. Và hôm ấy ông đến để biểu diễn cái khả năng của ông cho Chư Tăng và Đức Thế Tôn thấy. Và quý thầy đưa cái đầu lâu, nói ông coi thử cái đầu lâu này người ta thần thức đi về đâu. Ông gõ hai cái, ông nói cái này rớt xuống địa ngục. Thế Tôn cười, nói đúng. Đưa cái thứ hai, ông gõ, ông nói cái này được sinh cõi trời. Đức Thế Tôn cười, nói đúng. Đưa cái thứ ba, ông nói cái này sinh vào loài Atula. Thế Tôn cười, nói đúng. Đưa cái nữa, Ông rõ không? Nói, dạ con không biết, xin gì ông cả. Thế Tôn mỉm cười, nói, đệ tử của ta đã chứng vô sanh, cho nên kể cả mắt của ngàn thánh còn không thấy, huống nữa là mắt của ông là sao thấy được chỗ sinh. Và thưa, nếu ý thức ta còn dậy sống, tức là ta còn có chỗ đến, chỗ đi, nhưng ý thức này nó tắt, ta sống tỉnh tại từng sát na trong cái Phật tánh chiếu diệu hiện tiền, thưa đại chúng là không hề có chỗ đi và chỗ đến. Bây giờ thể nhập vào bản thể chân như niết bàn lòng lòng, gọi là người đoạn đức tử sanh. Đơn giản là thế, dễ là vậy. Cách tu đâu có gì khó, tại mình không tu thôi. Đó là mình đi vào đoạn thứ tư của bài kệ vô tướng tụng. Các vị còn muốn nghe thêm nữa hay là các vị cảm thấy mỏi mệt rồi? Nãy giờ thấy nhiều như cô ngủ không mà. Thưa, chúng ta vừa học đoạn thứ tư, bây giờ tôi ghi đoạn thứ năm. Có cần để cho các vị chừng 5-10 phút để các vị có trao đổi gì không? Không cần hỏi gì hả? Cụ có gì hỏi không? Đoạn thứ năm là tự tánh vốn bồ đề, khởi tâm tức là vọng, tịnh tâm ở trong vọng, niệm chánh chẳng tâm chướng. Thưa, điều đầu tiên tỏ xác định là tự tánh ta tức là giác ngộ, bồ đề tức là giác ngộ. Cái thứ hai ngài nói thêm là mình mà khởi tâm tức là vọng. Ở nhà quê có một anh khờ, ảnh đi giữ trâu giùm cho một gia đình ông cả. Ông cả ở nhà quê ngoài lắm. Và trước khi lùa trâu về, ảnh đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đủ. Cánh leo lên lưng trâu, ảnh đếm lại mất hết một con. Ảnh nói, ủa, nó mới đây mà nó đi đâu? Nhảy xuống thì đếm đủ, mà leo lên thì mất một con. Tại vì cái con mình cởi đâu có đếm. Và mình cứ tưởng là cái anh kia rất ư là quê mùa, rất là khờ. Đôi khi mình cũng vậy, mình cởi trâu đi tìm trâu, mình cứ đi tìm Phật nơi nọ nơi kia, năm non bảy núi, nơi nào mà có ai đồn là nơi đó linh thánh là mình chạy tới mình tìm. Thưa đại chúng là cả đời mình cứ rủi đông, mình tìm ông Phật nọ ông Phật kia, rồi gần gũi hơn, cụ thể hơn là mình tìm ông thầy nọ ông thầy kia. Thầy nào hay là chạy tới, thầy nào giỏi là chạy tới. Và cái điều quan trọng của cuộc sống tu hành chúng ta, thưa các vị, là quay lại tìm ông Phật của mình, chứ không phải là tìm bất cứ ông Phật nào. Mà ông Phật của mình thì ổng ở ngay trong cái sinh tử bời bời phiền não này, ổng ở ngay trong cái vui, cái buồn, cái bất an, cái sầu khổ của tâm thức ta. Khi có cái vui đến mà các vị nhận diện đây là cái niềm vui thì tức khắc có Phật liền. Tại sao nhận diện như vậy là có Phật? Thưa, nhận diện được đây là niềm vui thì các vị là năng lượng, là cái khả năng nhận biết niềm vui, chứ không phải là cái niềm vui đang có mặt. Như vậy thì ngay trong phiền não có bồ đề rồi, cái tự tánh niết bàn nó có mặt ngay nơi đây, ngay trong chúng ta tại phút giây này, trong người trí cũng như trong người không có trí, trong người nhà quê cũng như người thành phố, trong người ít học cũng như người học nhiều, trong người già cũng như người trẻ, đều có khả năng như thế cả. Một là khởi vui khởi buồn, mình chạy mất vào cái vui và buồn, cuộc đời mình bị nó nhận chìm như sóng. Hai là khi có vui đến mình nhận biết đây là vui, buồn đến mình nhận biết đây là buồn, thì mình là cái khả năng nhận biết tỉnh sáng rạng ngời, chứ mình không phải là cái vui buồn kia. Thế thì rõ ràng là tự tánh bồ đề ấy nó vốn tự có ở trong ta, nó vốn tự có ngay cái lúc mình buồn khổ kia, cũng như trời xanh mênh mông nó có mặt ngay cái lúc mây đen đang đầy trời kia chứ. đâu cần phải dẹp hết mây mới có trời xanh, phải không ạ? Và đại dương nó có mặt ngay lúc sóng nổi qua đào, chứ đâu có phải anh làm cho sóng chìm hết mặt biển bằng mới có đại dương đâu. Khi nhận biết được đại dương thì sóng cứ sóng mà ta vẫn thấy mặt biển. Khi nhận biết trời rồi thì thưa mây cứ mây mà ta vẫn thấy bầu trời đó. Mây nó tới nó lui, có khi để làm cho mình nhận biết bầu trời mênh mông hơn. Cũng vậy, mình quay lại, mình sống được với cái khả năng nhận biết này, thưa các vị, là khi có cái vui, nó làm cho cái sự nhận biết mình sáng hơn, rõ hơn, mênh mông hơn nhé. Đâu có vì lý do mà có mặt nó là cái sự nhận biết của mình mất tiêu đi, thưa không. Cho nên tu là ta khéo quay về sống được với cái nhận biết, cái tự thể tâm, cái tự tánh bồ đề này. Thế mà ta có một cái điều vụng về là ta khởi tâm ta chạy kiếm ta tìm tòi. Ta cứ nghĩ là cái con trâu này mới đây mà nó chạy đi đâu mất. Mới đếm 10 con mà bây giờ mất hết một con. Mà đâu biết mà mình đang cởi nó mà. Nếu mà có một chút thông minh thì chỉ cần ồ đây nó đây 1, 2, 3, 10 đâu có mất con nào không. Thưa không phải không ạ? Cho nên khởi tâm tức là vọng là như thế. Vừa khởi một cái tâm thức là vọng liền. Một cái ví dụ sâu sắc hơn thế này. Ví dụ như hiện tại ta đang an trú trong cái tâm thể tịch tỉnh, chiếu sáng, rạng ngời trong cái tâm Phật bản nhiên. Đang ngồi trong cái thiền đường này, trong cái pháp đường này, các vị đang lắng nghe từng lời mà ý thức của các vị rõ ràng tỉnh sáng, không có tiếng nói thì thầm gì cả. Là mình đang an trú trong cái tâm Phật chứ. Cái tự nhiên mình hỏi, cái gì là cái tâm Phật của tôi à? Liền tức khắc là mình khởi một câu nói thì thầm, là giống như mình đang làm công việc gì? Khởi tâm tìm, cái gì là tâm Phật của tôi? Nếu mình tìm được cái Phật của tôi thì Phật đó của ai? Của người khác, phải không? Mình thấy con mắt, một là cái bóng con mắt trong gương, hai là con mắt của ai, chứ làm sao thấy con mắt của mình được. Con mắt của mình chỉ thầm nhận biết. Khi thấy sắc màu rõ ràng thì biết đây là con mắt. Chứ không thể nói tôi phải thấy được con mắt tôi mới tin tôi có con mắt. Nói như thế quá ư là vụng về. Cho nên không thể nói là làm sao tôi thấy được cái tâm bồ đề của tôi, làm sao tôi biết tôi được an trú trong cái tâm Phật của tôi. Thưa mình khởi tâm như thế, rõ ràng là mình đang khởi vọng. Cho nên mất giác tánh và mất bồ đề. Khởi tâm tức là vọng là như thế. Mình phải tịnh được cái tâm thức ngay trong vọng, tức là phải ngay cái lúc vọng khởi triền miên nhận diện được cái gì là giác. Ngay trong lúc cái dòng chảy của ý thức nó đang sinh diệt bời bời này, mình làm thế nào mình nhận diện được mình là người ngồi nhìn nó chứ mình không phải là nó. Đang lúc anh coi phim, anh chỉ cần chợt quên thì anh buồn, anh vui, anh khóc, anh cười theo hoạt cảnh của phim, theo cái anh tài tử kia, anh thấy anh là anh tài tử đó. Mà nếu anh tỉnh một chút thì anh là người ngồi đây coi phim, nhưng anh làm gì là người tài tử kia mà khóc mà buồn mà vui mà sầu, phải không ạ? Chỉ cần có một chút tỉnh giác lui lại thì ta là cái năng lực tỉnh sáng rạng ngời chiếu diệu. Và thưa, niệm chánh chẳng tham chướng là gì? Thưa, chỉ cần các vị mời gọi cái năng lượng chánh niệm, mời gọi tâm của các vị về an trú lại ngay nơi thân, thì tức khắc là cái con đường ý thức nó đi tới quá khứ, nó chạy tới tương lai không còn nữa. Nó dừng tất cả những tâm thức chạy lăng xăng ấy. Thì thưa, nghiệp chướng, phiền não chướng, vân vân ngàn vạn chướng lập tức tiêu tan như mây khói. Bao nhiêu cái phiền não, khổ đau, trần lụy nó có mặt là do vì ý thức mình khởi. Và ý thức mình khi nó dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này, nó dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng rõ ràng này, thì tức khắc là nó chiếu phá hết mọi thứ, tan ra như bọt biển cả. Mọi cái tâm hành nó làm cho cuộc đời chúng ta chìm liễm lâu nay lập tức như băng tan ngói bể, không còn có cái gì tàn phá cuộc sống mình được hết. Đó là cái đoạn thứ 5 tôi giải thích. một cách rất là tổng quát để cho các vị nắm. Và cuối cùng xin nhắc đại chúng một điều kẻo các vị quên, đó là mình là chủ nhân của cuộc sống mình. Trời đất kỳ diệu trao cho chúng ta một cái hình hài, một cái tâm thức, và mình có trọn quyền quyết định về vận mệnh của mình ngay nơi đây và nhiều kiếp trong tương lai. Kể cả chuyện chấm dứt sinh tử luân hồi, mình cũng có thể quyết định được trong cái đời sống này và ngay phút giây này. Một là anh nhiệt tình đam mê tu tập để chấm dứt con đường khổ lụy. Hai là anh nhẫn nhơ ngày tháng trôi qua để anh đi vào cái cõi khổ lụy của trần gian. Hai cái này do chính anh quyết định, và mọi việc tương lai nó được hình thành, được sắp xếp ngay vào phút giây hiện tại. Hoặc là ta có hạnh phúc, ta an lạc ngay bây giờ, hay là không bao giờ, chứ không có cái chuyện mai ăn khỏi trả tiền. Thưa xin các vị nhớ như vậy. Và trong thiền sử có câu chuyện của ngài Vinh Tây. Ông mồ côi lúc 9 tuổi, ông phát tâm ông đi tu, và khi đến vị thầy xin xuất gia thì vị thầy nói: con còn bé quá mà làm sao con có thể đi tu chịu đựng nổi. Bây giờ thưa thầy, con tuy bé nhưng mà con đã nếm trải hương vị cuộc đời nó rất là già. Con đã biết cái nỗi khổ của sự mồ côi, con đã chạm tay với cái chết, cho nên con hy vọng là trong một đời này con giải thoát khỏi sống và chết, khổ đau của kiếp người. Con đã khóc bố, khóc mẹ, khóc người thân, bây giờ con không muốn làm cái chuyện đó lần thứ hai nữa, chấm dứt cái nỗi khổ ngay kiếp này. Ông nói: ồ, con nói thông minh đó. Có điều bữa nay trời tối quá, hôm mai ta xuất gia cho con được không? Nói: thưa thầy, thầy đã biết rằng tâm thức của con nó thay đổi, có thể ngày mai con không muốn xuất gia, có thể thầy ngủ tối nay sáng thầy không thể xuống giường được, thầy chết làm sao, cho nên xin thầy xuất gia liền ngay bây giờ chứ không có chuyện đến ngày mai. Và cuối cùng ông thầy ông nghe lời, nói: đúng, con nói đúng, ta xuất gia liền cho con vào chiều tối hôm nay. Đó là câu chuyện rất là hay ở trong thiền sử, và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng như thế. Thưa các vị, tôi không biết là tháng sau tôi gặp các vị hay không, cho nên mong rằng các vị liễu tri được tự thể tâm Phật của chính mình, có một niềm tin vững chắc và sống rất là mãnh liệt, rất là tha thiết, để cắt đứt được cái sinh tử luân hồi của nhiều kiếp. Rồi xin cảm ơn đại chúng.
Dạ.
Thưa, cái câu hỏi của đồng hữu rất là xác đáng. Rất là nhiều cái trường hợp có nhiều cư sĩ Phật tử mà ham tu, họ cảm thấy đời sống gia đình sao nó mất thì giờ, nó vướng bận, và nó nhiều cái nó làm cho mình rất là khó để công phu tu tập. Cho nên mình chia sẻ cái điều rất là bình thường trong cuộc sống, là điều thứ nhất là mình phải làm thế nào để cho những người bạn hôn phối của mình cảm thông được, tức là trở thành một người thiện tri thức giúp mình tu, thì cái đó là cái bước đầu tiên rất là cần để ta có thể tu tập được. Bằng không mình muốn đi tới rồi bả nắm máu bả cá lui thì chịu, cũng khó đi vô cùng. Thưa, mình chia sẻ thêm điều của đại hữu hỏi. Thực ra thì trên cái lý nhất thừa thì không hề có cái sự trở ngại về ăn uống, về nghiệp thức gì cả. Cái quan trọng là anh nhận được tâm thể sáng chói của anh, anh vững niềm tin anh sống được với nó thì mọi thứ nghiệp thức lập tức rơi rụng cả. Lập tức rơi rụng có nghĩa là anh cắt được nó ngang nơi đây, không còn bị cái nghiệp thức quá khứ nó trỗi dậy, nó lôi kéo, nó làm phiền lý mình. Chứ không có nghĩa là nghiệp nó không trả, nghiệp nó không đến. Ví dụ cạn là thế này. Ví dụ như anh nhận được anh không phải là thân nè, anh không phải là những cái vui buồn nè, anh không phải là những cái suy nghĩ, mà anh là khả năng nhận biết. Nhưng mà ngày hôm qua mình đánh người ta một phát tay, thì hôm nay cái nghiệp nó sẽ đến là người kia họ rình cho họ phải đánh mình lại hai tát tay. Quả nhận lại hai tát tay thì có chứ, hoặc họ phun nước miếng lên mặt mình là cái chuyện đương nhiên có chứ. Nhưng mà cái khổ của ta đối với cái chuyện người kia đánh nó không có mặt nữa. Tại vì họ đánh mà sở dĩ mình giận lên, mình tức lên, mình khó chịu là tại vì mình thấy họ nhục mạ mình, họ xâm phạm danh dự của mình. Còn lần này mình thấy mình đâu phải là thân, phải không? Mình là cái sự nhận biết, cho nên họ đánh mình một phát tay là cái cơ hội để mình nhận biết cái đau nó có mặt nơi thân. Đó là khi ngộ lý rồi thì chúng ta cắt đứt được cái nỗi khổ chấp thân này là ta, vui buồn là ta, suy nghĩ là ta. Nhưng mà cái nghiệp của quá khứ nó vẫn đến với ta. Cho nên trên cái bình diện tuyệt đối mà nói thì khi ngộ lý, tu và thành đạt nó không khác gì với người xuất gia cả. Người tại gia sống được đời sống, ngộ được đạo và sống thì thưa cũng vẫn an lạc, cũng vẫn giải thoát giống như những người đã từng thực tập trong chốn già lam. Và trong quá khứ thì thưa đại chúng là rất nhiều vị cư sĩ Phật tử họ thành công trên bước đường tu, mà có khi mấy ông thầy phải kính nể tôn họ là thầy. Trường hợp Việt Nam như ngài Tế Trung Thượng Sĩ. Ngài Tế Trung, ngài là một cư sĩ, là một ông quan lớn của triều đình, từng mang quân đánh giặc Nguyên và làm ra những chiến công rất là hiển hách. Nhưng mà khi đến nước Thanh Bình rồi thì ông về dưỡng chân trang, tức là về một cái điền viên và xây dựng cái cơ ngơi và sống đời sống của một người tu, nuôi dưỡng cái bồ đề tâm của mình. Và đến lúc sửa soạn chết thì ông nằm ở trên một cái bộ ván ở giữa nhà rất là rộng, để đủ chỗ cho thê thiếp rất là đông bao xung quanh lại đàn ông từ biệt. Thì rõ ràng là các vị thấy là một ông quan bận việc triều đình, vợ con nhiều chứ đâu phải một người vợ như các vị ở đây. Và nào là sự nghiệp, nào là con cái, nào trách nhiệm với đất nước vân vân. Nhưng mà tới chuyện lúc ra đi thì ông gọi thê thiếp lại bao quanh để ông di chúc đàng hoàng, nói ta đi nha, xin giả từ. Và tới chuyện ông nói ông goodbye cái họ, ồ cho họ khóc quá trời, cái ông phải thức dậy mở mắt ra. Ông nói ta đã nói các ngươi đừng có ồn ào, ta đi mà, ta đến từ đâu ta biết, ta đi ta sẽ về đâu ta biết, thế thì có gì mà khóc. Cái cuộc ra đi là một cuộc chơi, ta đi với cái niềm vui rạng rỡ trên mặt thì tại sao các ngươi khóc? Ví như ta đi mà ta sầu khổ, ta bất an, ta sợ sợ thì các ngươi khóc đã đành. Còn đằng này ta đi là ta trả hình hài này về cho các bụi, rồi thể tánh bất sinh bất diệt của ta về cái chỗ lòng lộng vô cùng, ta không sợ, ta có niềm vui mà tại sao các ngươi khóc, làm náo loạn trên tánh ta. Ta nào mà khóc nữa thì ta bồng đầu ra đó. Tôi nói thế chứ không phải ông nói. Nhưng mà rõ ràng là cái chuyện đáng đầy chứ. Và sau đó thì thê thiếp nín khe, không ngoại dám khóc cả. Và ông bắt đầu ông khép mắt lại và ông thở cái khì ông ra đi thôi. Rõ ràng là chết và sống đối với người xưa rất là nhẹ. Mà người xưa đây là những vị cư sĩ bận rộn hơn chúng ta nhiều. Còn các vị tôi nghĩ là không có bận rộn bằng một góc của ngài Tế Trung nữa. Tại sao? Chưa phải là ông quan lớn, có phải không ạ? Và trên cái đời sống đất Mỹ này thì ta làm nó có cực nhọc, nhưng mà rõ ràng là cái việc mình làm nó cũng không đến nỗi gì như ông quan kia. Trù tính vận nước, quyết sách cho cả một cơ ngơi sự nghiệp của thần dân của một đất nước Đại Việt. Quả ngoại xâm nó rình rập, rồi nội loạn phải diệt trừ, rồi nào là trong dòng họ tông tộc cái sự tranh chấp về quyền hành nó vẫn còn nhé. Rồi thứ hai nữa là nội cái thê thiếp trong nhà mấy bà cãi nhau đó, ổng dàn xếp cũng đâu phải là chuyện chơi ấy thế mà người ta còn làm được thay. Huống nữa là chúng ta. Cho nên thưa các vị, cư sĩ hay tu sĩ nó khác nhau ở chỗ là cuộc sống giữa đời thường ta thấy nó có cái khoảng cách, nó có sự khác biệt. Nhưng trên cái lý tu hành á, nếu ai mà ngộ được tự thể tâm không sinh trong việc của mình mà sống thì thưa đều đạt đến giải thoát như nhau. Và bây giờ thì hồi hướng được chưa? Hay là còn thắc mắc nữa? Thôi thì mỗi buổi học mình có một vài câu thắc mắc cho vui. Hẹn lần sau. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả.